thứ 6 sau chủ nhật 32 thường niên. Bài đọc năm lễ lời Chúa trong sách Khôn ngoan. Khôn ngoan chương 13 câu 1 đến hết câu 9. Hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa từ bản chất là những kẻ ngu si, từ những vật hữu hình tốt đẹp, chúng không đủ khả năng nhận ra đứng hiện hữu, và khi chiêm ngắm bao công trình, chúng cũng không nhận biết đứng hóa công. Thế mà lửa với gió, hay làn khí thoảng qua, hay tinh tú bầu trời, hay nước chảy cuồn cuộn, hay đèn trời thắp sáng, chúng lại coi là thần, là những vật quả cai hoàn vũ. Nếu chúng say mê những vẻ đẹp đó mà coi là thần minh, thì cũng phải biết rằng chúa tể của những vật đó còn đẹp hơn biết mấy. Vì chính đấng sáng tạo mọi loài là tác giả của muôn vẻ đẹp, nếu quyền năng và sức mạnh của những vật kia làm cho chúng kinh ngạc, thì chúng phải hiểu rằng đấng làm nên những vật đó còn mạnh mẽ hơn biết chừng nào. Vì các thọ tạo càng lớn lao đẹp đẽ thì càng giúp nhận ra đấng tạo thành. Tuy vậy, chúng cũng chỉ đáng trách phần nào thôi, vì đã cố tìm và mong thấy Thiên Chúa. Nhưng có thể chúng bị lầm lạc, bị chìm ngập giữa bao công trình của Chúa. Chúng ra sức tìm tòi, nhưng đã để cho cái vẻ bên ngoài mê hoặc, vì vẻ đẹp mà chúng nhìn thấy. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng được thứ tha, vì nếu chúng có đủ khả năng hiểu biết để có thể nghiên cứu các sự vật trên đời, thì sao lại không sớm nhận ra đấng chủ tể của những vật đó? Đó là lời Chúa. Trời thanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa.
Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa.
Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa. Không trung loan bao phía tây người làm, ngày qua mắt vào cho ngày tới, đêm này kề lại đến đêm kia.
Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa.
Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng vang đã trôi khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi tới chân trời góc miền.
Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa.
Thì trong những ngày của con người, sự việc cũng sẽ xảy ra y như vậy. Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả. Sự việc này cũng sẽ xảy ra như vậy trong thời ông Lót. Thiên hạ cứ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi thành Sodom, thì Thiên Chúa khiến lửa diêm dinh từ trời đổ xuống, tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế ngày con người được mặc khải. Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, Ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại, hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai điều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết, đêm ấy hai người đang cùng nằm trên một giường thì một người sẽ được đưa đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng xây một khối bột thì một người được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng thì một người sẽ được đem đi, người kia bị bỏ lại. Một đề lên tiếng hỏi Đức Giêsu: Thưa Thầy, ở đâu vậy? Người nói với các ông: Xác nằm đâu, diều hâu tù đó.
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi vô. Lời Chúa.
Các bài lời Chúa chúng ta mới nghe, cô thấy dựa ở đây để trình bày về mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Mầu nhiệm nước Thiên Chúa trong thời hiện tại chúng ta phải hiểu và sống thế nào, đồng thời mầu nhiệm nước Thiên Chúa ở trong thời Thánh Chung thì ta phải chuẩn bị thế nào, sau cùng ta phải sống hòa nhập trong mầu nhiệm Đức Thiên Chúa. Trở lại điểm thứ nhất, mầu nhiệm Đức Thiên Chúa trong thời hiện tại chúng ta hiểu và sống thế nào. Tin mừng hôm nay Đức Giêsu nhắc đến ba sự cố. Một là lụt thời ông Noe, hai là thành Sodoma bị lửa trời tung xuống thiêu rụi, ba là phải nhắc đến cái biến cố đau thương của người Do Thái phải hứng chịu vào năm 70. Ba khi ảnh này diễn tả nước Thiên Chúa trong thời hiện tại, lụt thời ông Noe. Chúng ta biết sự cố này là báo trước về quý vị thánh tại Thánh Phêrô nói như vậy. Trong tàu Noe có tất cả 8 người con, tức là 3 đứa con trai, 3 cô con dâu, 6 vợ chồng Noe là 8. Ông Noe theo lệnh Chúa đưa các sinh vật vào từng cặp, một con trâu, một con mái, và sau 40 đêm ngày nước lụt phủ khắp trái đất thì tàu của ông cạn trên núi, rồi ông mở tàu ra cho các sinh vật được ra khỏi tàu sinh sống, con cái ông cũng được sinh sống. Câu chuyện này báo trước về Bí Thánh Thể, Bí Thánh Tài. Nước bao phủ mặt đất này giết hết những gì trái ý Chúa, tức là nước Thánh Tài phải bao phủ tất cả mọi người trên trái đất này để nhờ nước Thánh Tài mà Chúa tiêu diệt tội lỗi. Nhờ Đức Thánh Tẩy đưa chúng ta vào hội thánh, cũng như nếu không có nước lụt thì ông Noe không đóng tàu để đưa con của ông và các sinh vật vào đó. Tất cả con cái ông sinh vật được sống trong tàu thì cũng có ý nói rằng những ai ở trong hội thánh mới được sự sống. Cho nên Chúa Giêsu sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần, tức là ngày thứ 8. Cái điều
sống trước, chúng ta
cũng được sống lại nhờ phục sinh của Ngài vào ngày thứ 8 thì giá trị hơn 8 người trong tổ đội. Đó là con số 8 người là tàu Noe, là một đội đồng thủy rõ ràng nói về Quý Thánh Thánh Tẩy đưa chúng ta vào hội thánh. Đó, Đức Thiên Chúa trong thời hiện tại là như vậy đấy. Rồi cái biến cố thứ hai Đức Thiên Chúa nhắc đến là thành Sodoma quá dân dật, cho nên Chúa cho thiên thần đến dẫn vợ chồng ông Lót ra khỏi thành, rồi lửa diêm xin từ trời chút xuống thiêu đụt hết thành phố này. Thì cái điều này cũng tiên báo là nhờ cái thiên tài cũng như nhờ cái thiên thể mà chúng ta được thanh tẩy. Ngày xưa Chúa dùng lửa để thanh tẩy tội lỗi thành Sodoma, bây giờ Chúa dùng nước thanh tẩy, Chúa dùng lời, Chúa dùng chính Giêsu phục sinh để thanh tẩy chúng ta. Lời Chúa cũng được gọi là lửa. Ở Giê-ri-a chương 23 câu 19 nói là lời Chúa là lửa thiêu đốt lòng chúng ta nóng nảy, và chúng ta còn được thanh tẩy bởi Chúa Giêsu nữa. Vậy Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài cũng là lửa. Giăng thái chương 12 câu 29 Thiên Chúa là lửa thiêu. Thiên Chúa là lửa thiêu có nghĩa là Ngài thanh tẩy điều xấu đồng thời cái ban sự sống, bởi vì nếu chúng ta không có lửa chúng ta không sống, và lửa thanh tẩy cái sự sống dễ dàng nhất và tuyệt đối nhất. Vậy thì được thanh tẩy bởi lời và bởi Chúa Giêsu, đó là hai phần của thánh lễ. Do đó hội thánh muốn chúng ta hàng ngày đi dự lễ để được thanh tẩy. Ngày xưa Chúa dùng lửa thiêu thành Sodoma để thanh tẩy, còn bây giờ chúng ta đâu có phải bị lửa thiêu đâu, nhưng đến dự lễ là được lời Chúa, là Chúa Giêsu là lửa thanh tẩy chúng ta và ban sự sống của chúng ta. Nếu ngày xưa dân Do Thái đi trên sa mạc, ngày nào họ cũng phải lượm manna mà ăn, không thì chết cục dọc đường, không thể về đất Chúa Hứa, thì đó là cái hình ảnh nhắc nhở chúng ta. Manna ngày xưa vật chất còn cần cho dân Do Thái mỗi ngày, thì bây giờ Chúa Giêsu thánh thể càng cần cho ta mỗi ngày, ta mới có khả năng để được tiến về miền đất Hứa là nước trời. Biến cố thứ ba là Chúa nhắc đến cái tai họa ập xuống dân tộc Do Thái vào năm 70. Sự cố này cho chúng ta nhận ra rằng cái ơn cứu độ của Chúa không dành riêng cho người Do Thái mà là dành cho muôn dân. Nhìn vào cái hình ảnh người Do Thái bị tản đi khắp nơi đó, xét một góc độ lịch sử thì đó là sự khốn nạn họ chuốc lấy, bởi vì họ chối từ đấng cứu thế. Chúa để cho quân Roma phá đền thờ của họ và bắt dân đi lưu đày khắp thế gian. Nhưng mà nhìn về cái góc độ mầu nhiệm cứu độ thì từ người Do Thái, tức là ơn cứu độ từ người Do Thái phải được bung ra cho các thế giới này, và cái ơn cứu độ ấy được bung ra cụ thể như thế nào? Thưa là thánh lễ được giáo hội cử hành trên khắp thế giới này theo lệnh của Chúa, mà Ngài đã mất mạng sống để thay thế cái phục vụ Do Thái ở đền thờ bằng phục vụ của Ngài thiết lập nhờ sự chết và phục sinh của Ngài. Cho nên Gioan chương 2 câu 13 tiếp theo đó, Chúa Jesus vào đền thờ Jerusalem, ngài lấy chiếc thường bên thành roi đến đuổi những người buôn bán trong đền thờ, là nhắm dẹp cái phục vụ này để lúc đó người ta buôn bán để có của dân vào đền thờ vào những ngày lễ, họ dân chiên cừu bò. Nhưng mà cái đó nó không cứu người ta, không đem sự sống lại cho người ta. Cho nên Chúa dẹp đi thì người ta giết ngài, giết ngài, ngài sống lại thì ngài mới thực sự là hoàn tất phục vụ có giá trị, thay thế cái phục vụ Do Thái. Và đó là cách loài người thờ phượng ngài một cách đích thực đẹp lòng Thiên Chúa. Như Đức Giêsu nói với người phụ nữ miền Samari ở Gioan chương 4 và 4, chị ta nói rằng ông là người Do Thái thờ Thiên Chúa ở Jerusalem, chúng tôi thì thờ Thiên Chúa ở Garisim. Cho nên giữa chúng tôi và ông không nói chuyện với nhau được. Thế Đức Giêsu nói cho chị ngay rằng, này, chị phải biết rằng giờ đã đến, và chính là lúc này những người thờ phượng Thiên Chúa đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Vì Chúa Cha chỉ tìm kiếm những ai thờ phượng Ngài như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Ngài phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. À, Chúa Giêsu khẳng định này, thờ phượng trong thần khí và sự thật đẹp lòng Chúa Cha. Chúa Cha chỉ tìm cái sự phượng thờ phượng đó ở nơi con người. Vậy thì thờ phượng trong thần khí, thần khí là lời. Giăng chương 6:63, Chúa Giêsu nói lời tôi là thần khí và sự thật chính là Chúa Giêsu. Giăng chương 14:6, tôi là sự thật. Cho nên thờ Chúa trong thần khí sự thật chính là thờ trong lời, và Chúa Giêsu là hai phần của thánh lễ. Thế là bản từ thánh thể có hai phần: lời Chúa ở giảng đài và bản tiệc mình có Thiên Chúa ở bàn thờ. Cho nên người Do Thái hỏi nước Thiên Chúa ở đâu, thì ngài trả lời nước Thiên Chúa ở trong các ông. Bản dịch của Nguyễn Thế Thuấn thì nói là ở trong các ông, còn bản dịch của Phục Vụ Dự Kinh thì nói là ở giữa các ông. Nhưng mà nếu chúng ta đọc ở Nguyễn Thế Thuấn thì ngài giải thích ở trong các ông có lý hơn, tức là trong con người sống niềm tin, trong con người hiện thông thánh thể, trong con người thấm nhuần lời Chúa, trong con người được sống bằng sức sống của Chúa Giêsu Christ. Cho nên như thế là nước Thiên Chúa ở trong mỗi người, trong các ông. Khởi đi từ lúc người ta được lệnh nhận đi cái thánh thể và tiếp tục được nuôi dưỡng, được giáo dục bởi mầu nhiệm thánh thể, đó mới là cách làm hoàn hảo thờ phượng Thiên Chúa. Đó là nước Thiên Chúa chúng ta hiểu trong thời hiện tại. Tôi nói cách là nước Thiên Chúa sống mầu nhiệm này trong thời hiện tại là đón nhận Bí Thư Thánh Thể, sống Bí Thư Thánh Thể, và ơn cứu độ này chúng ta đón nhận phải được bung ra khắp thế giới. Như người Do Thái trong biến cố 70, họ đi khắp thế giới. Thứ hai, nước Thiên Chúa trong thời kính chúc, Chúa nói rằng ngày ấy như lửa thiêu đốt. Xin lỗi, Chúa nói ngày đó như là chiếc lưới bùa xuống mặt đất này. Matthew chương 13 câu 47-45, tức là mọi người Chúa thu tóm họ lại. Và ngày ấy ngài vừa diệt sự giữ. Ngài vừa làm mới những gì Ngài muốn nó tồn tại trong Thiên Chúa. Cho nên Đức Giêsu nhắc lại ba sự cố luôn ống thủy, đốt thành Sodom, dân Chúa Thái bị tàn phá là 70. Ba sự cố ấy trở nên dấu chỉ chắc chắn cho chúng ta xác định rằng thế giới này sẽ có một ngày bị tiêu diệt, không còn cái gì nữa. Dù nó đẹp đến cỡ nào chăng nữa thì nó cũng sẽ bị diệt. Chỉ có những ai gắn bó với Chúa Giêsu thì mới tồn tại thôi, còn ngoài Chúa Giêsu ra tất cả là bị diệt. Nhưng cái vũ trụ này có gì mà phải bám vào đâu? Thế mà dân ngoại lại cho vũ trụ muôn vẻ đẹp của nó là thần để tôn thờ, để bám víu, để cầu cứu. Trên cái bài đọc chúng ta mới nghe ở sách Khôn Ngoan chương 13, tác giả mỉa mai và trách dân ngoại: tại sao các ngươi thấy mặt trăng nó sáng mà tưởng nó là thần phải lấy nó? Này, đứng làm nên mặt trời mặt trăng, hoặc sáng hơn mặt trời mặt trăng, phải tôn thờ được nó, tôn thờ. Các ngươi thấy biển hùng vĩ, các ngươi tưởng là thần nước. Này, đứng làm nên nước còn bao la, còn mạnh hơn nước nhiều, tại sao các ngươi thờ được nó? Chúng ta thấy bây giờ dân ngoại vẫn còn mù quáng như vậy. Người ta tự tưởng tượng ra một cái gì đó rồi người ta nghĩ rằng đó có một vị thần. Thí dụ như người ta muốn ở một cái khu vực nào đó để cái mảnh đất đó được phúc lộc ấy, thì người ta nghĩ rằng ở đó có một vị thần gọi là thần gì? Thần Điện. Cho nên cái ông Điện, ông ấy hạnh phúc lắm, ông ngồi bụng phê đó, người ta thờ thần Điện đó. Người ta nghĩ là ở cái khu vực của họ có một vị thần, thần Điện, hạnh phúc lắm, cho nên ăn nhiều bụng phê đó. Nhưng mà tội nghiệp, tôi thấy toàn đưa tỏi không ăn, chắc ăn nhiều đau bụng, cứ đưa tỏi ăn tế. Ta để ý xem cái chỗ tượng ông Điện nào cũng có tỏi, tội nghiệp. Thế người ta thờ đấy, người ta cho là cái mẹ. Người thì thờ tụng luôn đấy, nghĩa là họ nghĩ cái gì là thần bảo vệ họ là họ thắp nhang thắp hương họ thờ đấy. Chắc đi đến làm nên mọi sự làm chủ mọi loài mọi vật, họ cũng tôn thờ được. Nên mở đầu bài đọc Sách Khôn Ngoan chương 13 câu 1 ấy, ai không nhìn nhận Thiên Chúa tự bản chất đó là kẻ ngu đần. Cho nên tự bản chất nó ngu đần nên đi thờ tụng nó cũng ngang vậy đó. Thực ra cái vẻ đẹp của muôn tạo vật nó là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa, dấu vết sự hiện diện của Thiên Chúa. Khi chúng ta nhìn thấy con kiến nó bò, chú cho nó, không có nhà khoa học nào có thể làm được con kiến bò, đúng không? Người ta có thể nên cung trăng được, nhưng con kiến tự họ làm ra nó bỏ đi không có. Nghĩa là cái sự sống con người bất lực, không ai tạo ra sự sống được. Thế thứ nhìn thấy sự sống chung quanh mình đó là dấu chỉ Chúa là sự sống đang bao trùm, đang che chở mình. Sao không nhận ra cái đó mà đi thờ có khóc hoặc là đi thờ thần sông thần núi? Hôm trước chị ở trên dân tộc xuống đây nói chuyện với cha, trên dân tộc ở trên nó khi chưa có đạo, mê tín lắm. Thế mà đau ốm là đi coi thầy, coi bói. Thế thì cái ông thầy coi bói, ông ấy đến thấy cái nhà đó mà có trâu, thì ông bảo này, cái bệnh này tôi không biết rằng là do thần nào mà làm hại chị đấy, để tôi gieo quẻ xem. Thế họ lấy cái quả cà vào, họ đổ ra đường đôi, rồi ông ngọc búng ra một cái, thì họ khéo lắm, làm cho hai cái miếng quả cà bổ đôi đó nó úp xuống, nó nhô cái bu lên này. Họ bảo như vậy là thần núi làm cho chị bệnh đấy, chị phải cũng có bò, bởi vì nhà đó họ biết có bò, thì là bắt được bò. Chẳng sợ đứa cú. Còn cái nhà nào mà họ biết là không có bò, chỉ có heo thôi, thì họ bảo để tôi coi xem, cũng có bò cả đó thôi, cũng bổ đôi ra được bệnh thôi, búng thế nào đó. Thế mà hai cái miếng cả nó ngửa lên, họ bảo ô như vậy là đúng rồi, chị bị bệnh như vậy là thần sốc. Những người đấy là thần sông rồi, và thần sông thì phải cúng heo, bắt heo cho đến đâu đấy, ngu đần thế chứ. Đấy, dân ngoại đấy, bản chất là ngu, cái gì cũng là thần hết. Mà cũng nhất là đó là dấu vết sự hiện diện của Thiên Chúa thôi, mà tạo vật nó còn dạy cho con người biết cách tôn thờ Thiên Chúa, bởi vì chính nó nói đến vẻ đẹp của Thiên Chúa. Thánh Vịnh 119, 118 câu 2, các ca chúng ta vừa mới đạt đấy, trời xanh tường thuận vinh quang Thiên Chúa, không chung loan báo việc tay ngày này. Trời xanh nhìn thấy cái vũ trụ nó bao la thì Thiên Chúa bao la, nhìn thấy cái vũ trụ nó đang là chụp đến mình thì Thiên Chúa đang là chụp đến mình thấy. Đấy, nhìn thấy cái vũ trụ nó vô cùng không hiểu được thì Thiên Chúa cũng là đấng vô cùng đấy. Nhìn thấy tinh tú nó nhấp nháy trên vòng trời đẹp thì Thiên Chúa còn đẹp hơn để che chở soi sáng chúng ta đấy. Đấy, tạo vật nó nói như vậy để chúng ta biết tôn thờ Thiên Chúa, mà không tôn thờ thì đáng tội lắm. Nếu mà không tôn thờ Thiên Chúa mà để tôn thờ tạo vật như vậy thì đành cánh chung, Chúa làm sao như một chiếc lưới bùa xuống toát một cái sự ác, những gì không tôn thờ Chúa sẽ bị giết hết. Cho nên qua ba sự cố Chúa đề cập đến đồ đồng thủy thành Sodoma bị đốt, rồi là nước Do Thái bị tàn phá, Thánh Gioan nhắc nhở cho các tín hữu đừng lầm lạc giống dân ngoại. Dân ngoại thì họ thờ các tạo vật, còn anh chị em đã là người công giáo, có nhiều người lại bỏ tôn thờ Thiên Chúa theo giáo lý Hội Thánh dạy. Đấy, bỏ cũng thờ Thiên Chúa mà lại không theo giáo lý Hội Thánh dạy thì cũng là giống dân ngoại thôi, là thờ ngẫu tượng thôi, bởi vì những người ấy chạy theo các tà thuyết. Thế ngày hôm nay tôi dám nói là đến 90% người công giáo là họ sống đạo không theo sách tín từ giáo lý, mà họ bắt chước nhau, bày ra cái này bày ra cái kia, và tưởng đó là giáo lý sai lầm. Tôi nói ví dụ nhé, tức là đấy, tôi kể được nhiều lắm mà kể mấy cái chúng ta thuộc là dễ nhận ra thôi. Thế ở nơi nhà chúng ta có đặt tượng Đức Mẹ, tượng Thánh Thần kia, thì chúng ta vẫn hỏi, vẫn nói rằng đây là bàn thờ Đức Mẹ. Sai rồi, tại sao bàn thờ Đức Mẹ
chỉ có bàn thờ Thiên Chúa thôi. Còn đây phải nói rằng chỗ này có tượng Đức Mẹ nhắc nhở chúng ta kính Đức Mẹ và bắt chước đối xử Đức Mẹ thì mới đúng chứ. À, đây bàn thờ Đức Mẹ đúng, đúng. Hay là cái này đấy nhé, mà tôi tập không có được, tôi nói hoài mà tôi tập cũng không được. Tôi bảo ảnh tượng giáo hội muốn chúng ta đặt ở nhà để làm cái gì? Trước nhất để tôi sự đức tin, ai vào nhà mình phải biết được mình là Công giáo, bởi vì có tượng được Chúa tự mình được tôi sự đức tin. Thứ hai, tượng đó để nhắc nhở chúng ta sống đẹp lòng Chúa như vị thánh đó. Đức Mẹ được làm thánh tuyệt vời, vì Đức Mẹ không sống theo ý Chúa thì Đức Mẹ được làm thánh đó. Và Đức Mẹ tuyệt vời như vậy là Đức Mẹ sống theo ý Chúa thì bắt chước Đức Mẹ. Ông thấy ông tin chẳng cũng vậy, ông được làm thánh là vì ông có lòng thương, thương loài người đã vậy, thương cả súc vật nữa. Cho nên ở trong nhà này đôi lúc tôi bảo đấy, cơm cho cháu ăn thì có người cản, không phải là không có hoặc ông thấy mất tiền rồi. Thương, thương hết mọi người, thương cả súc vật, tìm thấy mất tiền để mình những ảnh tượng đấy nhắc cho mình bắt chước cái gương sống đạo của mình đấy, để mình thấy chứ không phải là thờ gì đó, thờ Chúa đấy chứ. À, đó thứ nhất là một là để tôi sự đức tin, hai là các vị đó nhắc nhớ cho mình để mình bắt chước gương sống đạo của Phật đó, chứ sao chúng ta thờ các vị đó. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau á, trong nhà á, đức tin đẹp nhất là ngồi quay trở lại, chứ không phải nhìn đến ảnh tượng. Mà chúng ta thấy các nhà đều ta hết công nguyện ta phải nhìn đến ảnh tượng, sai. Sai ở chỗ nào? Ảnh tượng nó chỉ là biểu tượng chứ không phải là Chúa Mẹ gì đấy. Ảnh Đức Mẹ, ảnh Thiên Chúa Giêsu, tất cả là biểu tượng hết. Còn Đức Mẹ, Thiên Chúa Giêsu, các thánh ở trên trời ấy, ở dưới đất này chỉ có mỗi Chúa Giêsu thánh thể là thực sự thôi, có tất cả đều biểu tượng hết, đúng không? Tất cả đều là biểu tượng, mà ảnh tượng đó chúng ta được phép dùng là được trao bằng phép, được gọi là apetit. Thế thì thua mỗi người chúng ta được lãnh nhận các vị tích, nhất là ai cũng được lãnh nhận vị tích thánh tâm, thánh tẩy này, thêm sức để thánh thể. Chúng ta được lãnh nhận bí tích này hơn là ảnh tượng, chỉ là áp tích. À, chúng ta đây đền thờ có Thiên Chúa thật nè, chứ cái ảnh tượng Chúa đâu ở trong cái ảnh tượng đó. Chúa ta một chúng ta đấy, đúng không? Chúng ta có linh hồn nè. Nếu chúng ta sống đạo thì Phaolô bảo rằng ta được đồng hóa với Chúa này, là ảnh tượng thì biểu tượng. Tại sao chúng ta cầu nguyện chúng ta không nhìn vào nhau để nhận ra đây có Chúa hiện diện, đây có Chúa hiện diện, đây Chúa đang hiện diện, đúng không? Ngay chúng ta đi lễ đó, hội thánh cũng làm như vậy. Mình thánh Chúa trong nhà thờ phải giấu đi, phải không? Bàn thờ là tượng trưng Chúa Giêsu ở giữa, rồi cũng đoàn đây phải nhau. Linh mục quay xuống chào dân, chứ linh mục đâu quay lên mình thấy Chúa đâu? Mặc dù mình thấy Chúa là Chúa thật, vẫn không quay lên. Cũng chỉ tại sao chúng ta phải quan lên ảnh tượng? Cho nên cầu nguyện trong gia đình ấy, đẹp nhất là ngồi quy lại với nhau. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã nói rằng khi chúng con họp nhau cầu nguyện, Thầy ở giữa, đúng không? Khi mình không thấy không có chỗ nào ở gia đình người ta cầu nguyện mà người ta quy với nhau hết, cứ phải nhìn lên ảnh tượng cơ, người ta mới nghĩ là có ơn. Đâu có đúng giống đi, đúng không? Thế từ cái đó là một cái thứ giáo thuyết sai lạc, không đúng giáo lý của Chúa, người ta vẫn sống đấy. Điều tôi kể là nhiều lắm. Đây một cái rất đơn giản như vậy. Mà tôi dạy cho dân hoài, tôi đi làm phép nhà cho họ, tôi bảo đứng vây lại tượng ở đây này, thì có khi tượng ở đằng kia, thì tôi đứng ở đây, họ, tôi đứng đây tôi quay, thì họ cứ phải quay vào tượng thôi, nhất định là không chỉ quay vào nhau. Nó quen rồi. Thế nên nó thấy chúng ta sống vậy đâu, ta không nhận ra cái đức tin của chúng ta như thế nào. Này, chúng ta có để ý trong tin lễ hội thánh còn đòi linh mục phải nhìn vào giáo dân kìa. Tại sao chúng ta không nhìn vào nhau? Chúng ta cầu nguyện, nhìn vào nhau thì không cầu nguyện, cứ nhìn lên Chúa. Bởi vì nhìn lên Chúa thì xin Chúa tha tội cho mình được, nhưng mà nhìn vào nhau là tao không thể tha cho mày, đúng không? Bởi đã tao đã tức mày ra sức mấy phải nhìn mày, đúng không? Để Chúa xin Chúa tha tội cho mày, sức mấy làm tha cho mày, để Chúa xin tha tội cho mày. Vậy gì? Chỉ cần xin nữa, đúng không? Thế tự nhìn đến Chúa, Chúa tha tội thì dễ lắm, nhưng mà nhìn vào mặt còn đó là khó chịu. Sẽ mà nhìn ra Thiên Chúa đang hiện diện nơi người em mình, đúng không? Đây chúng ta thử nghĩ xem, ánh tượng thì chỉ là biểu tượng, là được áp bí tích, còn chúng ta là được bí tích này, chúng ta được thánh hiến xương thịt, chúng ta là xương thịt của Chúa này. Tại sao chúng ta không kính trọng nhau? Đó là tôi ra một cái thí dụ như vậy, dễ gì mà cải được, cải thiện được cái đó đâu. Nó không là một thứ đối đạo cái gì nữa, nó một thứ ngẫu tượng cái gì nữa. Đó là mà pháp luật Thánh Gioan nói đó, là khổ. Ở thứ thứ hai Gioan chương 4 câu 6 là có nhiều người bị mê hoặc, đã có giáo thuyết mê hoặc lan tràn khắp thế gian này, chúng là những đứa không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ duy nhất, và đã trở nên người phàm ở chúng ta. Đó là những kẻ mê hoặc, là những kẻ phản Kitô. Anh em phải coi chừng, đừng để nhiễm lấy, nhưng phải tránh khỏi những người sống sai trong đi. Thánh Gioan trong thứ thứ hai ông nhắc đấy, nó phải theo giáo lý của Chúa mới là tốt thờ Thiên Chúa đích thực chứ, chứ đâu phải có bắt chước người ta mà tốt thờ Thiên Chúa đâu. Thánh Gioan nói phải ai đi quá xa, không ở lại trong giáo huấn của Đức Kitô thì không có Thiên Chúa ở cùng họ. Còn ai ở lại trong giáo huấn của Thánh thì người ấy có Chúa Cha và Chúa Con ở cùng với nó. Thiên Chúa chỉ tuyển chọn những ai sống trong sự thật, sống theo giáo lý của Chúa, chứ phải là chế ra. Cho nên tôi nói vậy, còn này người mà cầu nguyện mà từ đây cùng quay vào nhau mà quay lên tượng Chúa, Chúa nhắm mắt lại không cho cái ơn gì đâu. Bắt chứ chắc thôi, dám đi cũng thấy đâu giờ như vậy đâu. John nói đó là điều răn, chúng ta có từ thuở ban đầu, chúng ta phải yêu thương nhau. Yêu thương nhau thì nhìn vào nhau có cầu nguyện, sao không có nhìn vào nhau có nhìn đến tờ. Chúng ta phải yêu thương nhau. Yêu thương là sống theo các điều răn của Thiên Chúa. Như anh em đã được nghe từ thuở ban đầu, điều răn ấy là anh em phải sống trong tình thương. Quả thật phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời. Thánh Kinh 119-118 câu 1 này. Phải là người sống theo luật pháp Chúa Trời mới là thờ phượng Thiên Chúa. Chứ đừng nói ở tại cái dân ngoại nó đi thờ thần sông, thần núi, thần biển, nó là dân ngoại. Còn ta thì ta thờ Thiên Chúa trong khi đó cái lối thờ phượng của ta không theo giáo lý của Chúa, không theo giáo lý của Thánh. Đấy, tại tôi đơn cử một vài cái thí dụ. Đấy, cầu nguyện làm sao? Tôi đấu sửa đấy. Tôi nói vậy nói nhưng mà không sửa được. Nhất định người ta cầu nguyện là ta phải nhìn lên tượng ảnh người thánh chịu này, rồi nhìn vào nhau nào người ta thấy là chiêu trí về không có ơn, không có đúng. Cho nên nếu mà sống như vậy thì trong ngày Thánh Chúa mất hết, chẳng còn gì đâu. Cho nên điểm thứ ba, chúng ta phải sống hòa nhập trong mầu nhiệm Đức Thiên Chúa. Muốn được như thế, ta phải sống ba điểm giáo lý mà trong tiết mục hôm nay Chúa Giêsu dạy, là luôn luôn tỉnh thức đón chờ Chúa đến, đón chờ Chúa đến vào giờ chết cũng như là ngày kết chung. Ngài đến một cách bất ngờ, ta biết mình chết giờ nào và chết kịch nào đâu, không biết được. Cũng như như Chúa nhắc đến thời ông Noe, người ta cứ dựng vợ và chồng ăn uống thì mình nước ập đến, có ai biết đâu. Cũng như thành Sodoma cứ vui vẻ đu đớn thì mình nửa diễm sinh ập xuống, có ai biết đâu. Và Chúa nói là các ngươi nhớ cái thành Sodoma bị thiêu rụi, Chúa đã bảo vợ chồng của nó ra đi đừng quay lại. Thế mà bà nó được ông ấy dẫn đi ra khỏi thành, bà con gái tò mò thấy ra rồi, tự nhiên đằng sau bùm rồi có người la hét lửa đốt mà bày qua là tiền ra trở thành tượng muối đấy. Thế bà thì cũng tò mò cứ đi thẳng, chứ bà đi thẳng đấy khi nhảy đỏ chỗ đó làm sao đi theo Chúa, là cứ thẳng đường giáo lý của Chúa mà đi, đừng ngó ngang ngó dọc, đừng bắt chước người khác. Cụ thể là luôn luôn tỉnh thức đón Chúa vào lòng chúng ta, nên không phải chỉ là chúng ta đi dự lễ hàng ngày để chúng ta kết hợp với Chúa mà thôi, dĩ nhiên điều đó là quan trọng nhất, nhưng mà mọi sinh hoạt của chúng ta, thánh Phaolô nói làm sao, dù ăn dù uống là bất cứ một gì, luôn luôn là với ý hướng tôn vinh Thiên Chúa. Tôi vẫn nhắc đi nhắc lại cái tư tưởng này, cái ý hướng nó quan trọng hơn việc làm, nhớ kia không? Ví dụ như tôi có ý giết một người, tôi chưa giết ai, tôi là cái xác nhân rồi, thấy chưa? Mới có ý giết người, tôi là cái xác nhân. Tại sao tôi không có ý làm vinh danh Chúa? Khi tôi có ý làm vinh danh Chúa thì tôi thuộc về Chúa. Cái ý nó quyết định chứ. Thế nên Phật Ngô mới nói ăn uống làm việc gì, tất cả cái ý để tôn vinh Chúa thì cái công việc nó có giá trị. Cho nên lúc nào cũng bất cứ sinh hoạt nào hướng về Chúa từng giây phút, một cái giây phút hiện tại sống kết hợp với Chúa làm nên phút hiện tại được ở trong Chúa. Từng phút hiện tại đã sống với Chúa thì cũng làm nên một giờ hiện tại kết hợp với Giêsu. Từng giờ hiện tại được kết hợp với Chúa Giêsu thì làm nên một ngày sống phục gắn bó với Chúa. Những ngày trong đời đã gắn bó với Chúa đang viết nên một cuộc đời sống trong Chúa. Đó là giây phút hiện tại. Đấy, sống hòa nhập với bổn phận Thiên Chúa là tôi nó nhắc lại là kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể và ý ước của mình trong mọi sinh hoạt luôn luôn hướng về Chúa để tôn vinh Chúa. Thứ hai là đừng say mê trông cậy vào của cải đời này mà chấp nhận mất nó, bỏ nó hết, mất nó hết. Nếu sống giáo lý của Chúa và Chúa đòi hỏi như vậy, chấp nhận. Tiết mừng hôm nay Chúa nói là trong ngày ấy ai ở trên sân gác mà đồ đạc thì ở dưới, tức là cái ngày mà quân Roma ập đến tàn phá nước Do Thái, ai ở trên gác đừng xuống lấy. Hãy nhớ nếu vợ ông nó quay lại đằng sau thì mất mạng nó. Cho nên Người nào mà tìm cách duy trì sự sống mình thì sẽ mất, còn người nào đánh mất sự sống mình thì cứu được nó. Thì hôm nay Chúa chấp rồi. Nghĩa là sao? Ngày quân Roma kéo đến, đừng vì mê của cải mà mình đi tìm cách thu vén lại, cất giấu đi. Ngày đó quân Roma đã đến rồi, thôi biết rằng không sống với nó được đâu, thì nó cũng đến, nó vừa của mình đấy, thôi chịu, ngồi mà nhìn thôi, đừng có nhúc nhích. Nhúc nhích đi tìm của nó giết ngay chứ các. Cửa bất động, thà rằng chịu đói chịu khát thì may chăng được thoát nạn. Cho nên nếu chúng ta tôn thờ của cải như thần hộ mệnh, đó là cái mù quáng như dân ngoại, không đi tìm kiếm nước Thiên Chúa trước. Trong khi đó chưa nói tìm kiếm nước Thiên Chúa trước và sự công chính của Ngài, Ngài ban thêm cho. Người mà không đi tìm kiếm nước Thiên Chúa mà cứ bám vào của cải thì cũng giống như người Do Thái trông cậy vào của cải, trông cậy vào đền thờ, thế là bị quân Roma đến tiêu diệt vào năm 70, rất là khổ nạn. Điều thứ ba, sống hòa nhập trong nước Thiên Chúa nghĩa là hàng ngày phải kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thầy. Chúa Giêsu này nói cái ngày này khó hiểu nhưng mà rất ý nghĩa, rất là sâu sắc. Ngài nói ngày ấy có hai người đang nằm trên giường, một người bị đưa đi, người kia được để lại. Có hai bà đang cùng chung xây một ngôi mộ, một bà bị đưa đi, bà kia được để lại. Có hai người đàn ông đang ở ngoài ruộng, một người bị đưa đi, một người được để lại. Biết là sao? Hình ảnh Chúa nói ngày Chúa đến loạn người phân đôi, chia làm hai loại. Thế thì được đi hay là bị đưa đi tùy theo nghĩa. Nếu hiểu theo nghĩa lịch sử thì phải nói là bị đưa đi. Nghĩa là sao? Nghĩa lịch sử là ngày ấy quân Roma ập đến, có những người bị đưa đi, tức là bị giết, bị bắt đưa đẩy. Có những người được để lại, tức là bọn Roma nó tha cho còn lại. Đó, phải nói rằng bị đưa đi là quân Roma nó giết, đúng, được để lại là nó tha. Thì có những người đang cùng một cảnh huống nhất, hai người đang cùng một cảnh huống, đang trên giường, đang xây bột, đang ngoài đồng. Đó, có người bị bắt, có người được tha. Đó là xét về cái biến cố lịch sử. Còn nhìn về cái góc độ màu nhiệm của cứu độ thì lại phải nói rằng hai người đang trong một hoàn cảnh giống nhau, mà có người thì lại được đưa đi chứ không phải bị đưa đi nữa. Được đưa đi có kẻ bị để lại. Được đưa đi cái làm sao? Là Chúa Giêsu đã nói thầy về trời, thầy dọn chỗ chúng con, thầy sẽ trở lại và đón chúng con về nơi thầy đã dọn. Cho nên ngày Chúa đến với chúng ta và sẽ chết hoặc là ngày cuối chung, người nào sống gắn bó với Chúa thì được đưa đi, người nào không tin vào Chúa Giêsu không gắn bó này thì bị để lại. Và tôi vẫn nói là cái ý hướng quan trọng, kết được với Chúa Giêsu quan trọng hơn nữa, thì cái công việc của mình nó mới có giá trị để được Chúa đưa đi. Không phải cứ làm điều tốt theo ý của mình là được Chúa đưa đi đâu, mà phải làm điều tốt nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu. Roma chương 1 câu 11 câu 36. Như vậy mới tôn vinh Thiên Chúa mới cứu mình. tôi vẫn nhắc đi nhắc lại cái lời ông Gamaliel nói. Công vụ chương 20, xin lỗi, chương 5, câu 38-39. Những công việc nào của loài người dù thành công hay thế nào chăng nữa thì cũng một ngày kia ta cho buồn. Những công việc nào của Thiên Chúa thì tồn tại muôn đời, không ai phá được. Cho nên khi chúng ta kết hợp với Chúa, ý hướng nào với dây Chúa, thì mọi sức khỏe của chúng ta tồn tại, có giá trị cứu chúng ta, đóng góp vào chương trình cứu độ của Chúa. Cũng vì vậy mà Chúa Giêsu nói ở Giăng chương 15 câu 5, thầy là cây nho, anh em là cành. Cây nào không kết được với thân cây không thể sinh hoa trái. Ai không nhờ thầy thì không thể làm được việc gì hết. Câu ý có nghĩa là không nhờ Chúa Giêsu, không trong Chúa Giêsu, không cùng với Chúa Giêsu, có làm được việc gì chăng nữa cũng không có giá trị làm cho mình được hạnh phúc một đời đâu. Cho nên cái điểm thứ ba ở đây, sống mầu nhiệm của Thiên Chúa quan trọng nhất là mỗi một ngày chúng ta hãy kết hợp với Chúa Giêsu với Thầy, qua lời, qua được rước Ngài, để rồi trong ngày đó mọi việc chúng ta làm ý hướng để tôn vinh Thiên Chúa, đó là điều quan trọng nhất. Và như thế là nước Thiên Chúa ở giữa chúng ta, ở trong chúng ta, và đó là cách diễn tả về mầu nhiệm của Thiên Chúa khi chúng ta đã đọc lại qua các bài đọc. Mỗi thầy đã cho chúng ta những suy nghĩ đó, ước gì chúng ta đã tin mình đang sống mầu nhiệm của Thiên Chúa thì hãy sống những điểm tích cực mà giáo lý từ các bài đọc đã dạy chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ tự diệt mình chứ không phải Chúa tiêu diệt mình trong ngày sau này. Amen.